là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đảng bộ xã Việt Thành họp phiên chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025.
Huyện Trạm Tấu hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở.
Đảng bộ xã Lâm Giang sẵn sàng cho đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thông tin về học sinh Yên Bái nghỉ hết tháng 3 năm 2020 là sai sự thật. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, được tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ là cơ sở rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, đại hội lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Việt Thành đã diễn ra phiên chủ bị. Dự phiên chủ bị có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Trung ương, các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện Trấn Yên và các đồng chí bí thư các huyện thị, thành phố, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, đại diện bí thư đảng ủy các xã thị trấn trong huyện và các huyện thị thành phố. Đặc biệt, sự có mặt của 155 đảng viên ưu tú của Đảng bộ xã Việt Thành đã dự phiên chủ bị.
Với chủ đề phát huy dân chủ đoàn kết sáng tạo tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng xã Việt Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phiên chủ bị của Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch đại hội có 5 đồng chí, đoàn thư ký đại hội 2 đồng chí. Đại hội cũng đã thông qua chương trình quy chế làm việc, nội quy đại hội, phổ biến các quy chế bầu cử trong Đảng. Phiên chủ bị đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, ý kiến tham gia và dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng. Đúng 8 giờ sáng mai 19 tháng 2, Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra phiên chính thức với nhiều nội dung quan trọng, như thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23, đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng cho nhiệm kỳ tới với quyết tâm đưa Việt Thành ngày càng phát triển. Sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, đại hội cũng bầu cử ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện Trấn Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua nghị quyết đại hội đảng bộ xã Việt Thành lần thứ 23 là đại hội điểm cấp cơ sở do tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. Những thông tin tiếp theo về đại hội sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cập nhật trong các bản tin thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sáng nay đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát về tình hình phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo nghị quyết 871 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình. Ngay sau khi chương trình hành động 190 của tỉnh ủy được ban hành, Ủy ban dân xã Cẩm Nhân đã giao nhiệm vụ cho các ngành. Cụ thể, bằng các kế hoạch theo từng tháng, từng quý, tổ chức tuyên truyền triển khai vụ đông xuân năm 2019-2020, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, tiếp tục triển khai hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức tuyên truyền tới người dân, tăng cường công tác nắm tình hình, định hướng dư luận, kiểm soát chặt chẽ các vấn đề liên quan đến người nước ngoài đang làm việc cư trú trên địa bàn xã. Công tác vệ sinh khử trùng tại các trường học và các khu dân cư cũng được xã triển khai nghiêm túc. Về công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo nghị quyết 871 của Ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành sáp nhập hai xã Cẩm Nhân và Tích Cốc từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Sau khi sáp nhập bộ máy cán bộ công chức xã đi vào hoạt động, nhìn chung tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, về cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn như phòng làm việc còn thiếu, các ban ngành đoàn thể đang phải làm việc tạm tại nhà văn hóa. Ban công an xã không có phòng làm việc, nhất là trong thời gian tới xã có công an chính quy về làm việc tại xã. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cẩm Nhân đã kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm có phương án về trạm y tế xã để cán bộ yên tâm công tác, sớm đầu tư xây dựng nhà làm việc cho công an, quân sự và khối mặt trận đoàn thể. Đề nghị ngành y tế quan tâm hỗ trợ về chuyên môn, các trang thiết bị y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đề nghị trong thời gian tới, xã Cẩm Nhân cần xây dựng kế hoạch cụ thể về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, quy hoạch lại cho phù hợp sau khi sáp nhập.
Đến nay, tất cả các chi bộ của huyện Trạm Tấu đã tổ chức xong đại hội, theo đó các chi bộ đã tổ chức về công tác nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ đại hội, xây dựng văn kiện đúng quy định và phù hợp với đặc thù địa phương. Nội dung văn kiện đã nêu rõ những kết quả đạt được, những khuyết điểm hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu phương hướng giải pháp để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu, thì đại hội các chi bộ trực thuộc cơ sở đã thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của huyện ủy và các cấp đề ra. Đặc biệt đại hội, các chi bộ trực thuộc đã thể hiện rõ tư tưởng đổi mới của các cấp ủy. Điều này được thể hiện rõ từ khâu xây dựng văn kiện, cơ cấu nhân sự và công tác tuyên truyền về đại hội. Đây là tiền đề quan trọng giúp Đảng bộ huyện Trạm Tấu tổ chức thành công đại hội khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, vinh dự được huyện ủy Văn Yên chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 để các địa phương khác trong huyện cùng trao đổi học tập rút kinh nghiệm. Đảng bộ xã Lâm Giang đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng với quyết tâm tổ chức thành công đại hội điểm vào ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2020. Đảng bộ xã Lâm Giang lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 được chọn là đại hội điểm của huyện Văn Yên, nên Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội, tập trung vào nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các kế hoạch của huyện ủy Văn Yên và Đảng ủy xã đến tất cả cán bộ đảng viên trong Đảng ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể 16 chi bộ trực thuộc với 279 đảng viên. Bên cạnh thành lập các tiểu ban giúp việc, xã Lâm Giang đã tập trung xây dựng kế hoạch đại hội đảng các cấp một cách cụ thể, chi tiết, phân công rõ người rõ việc nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị nhưng vẫn đảm bảo theo đúng các yêu cầu đặt ra. Đồng thời, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã chỉ đạo hướng dẫn theo dõi các chi bộ tổ chức đại hội. Đến ngày 20 tháng 12 năm 2019, 16 trên 16 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Lâm Giang đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác bầu nhân sự khóa mới đều được thực hiện theo trình tự đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu. Cùng với đó, Đảng bộ xã Lâm Giang đã tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương. Phần phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới cũng được xây dựng cụ thể, sát với thực tiễn, được cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc đặc biệt quan tâm. Công tác xây dựng văn kiện, đặc biệt là đề án nhân sự đều được tập thể thường trực, ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ đưa ra bàn bạc thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ trước khi đi đến thống nhất. Đồng chí Phúc Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang cho biết.
Xã Lâm Giang rất vinh dự được huyện ủy Văn Yên chọn là một đơn vị tổ chức đại hội đảng bộ điểm của huyện. Ngay từ khi nhận được kế hoạch thì chúng tôi đã tiến hành thành lập các tiểu ban, và các tiểu ban cho đến giờ phút này thì đã phân công nhiệm vụ lên kế hoạch và giao cho từng đồng chí một phụ trách các nội dung công việc đại hội. Về công tác nhân sự thì chúng tôi cũng đã hoàn thành đảm bảo được tiêu chuẩn của cấp ủy viên theo như quy định của Trung ương cũng như là các văn bản hướng dẫn của huyện ủy. Về công tác trang trí khánh tiết thì đến nay các bộ phận cũng đã triển khai thực hiện từ nội dung tuyên truyền trong nhân dân thế và trang trí khánh tiết trong và ngoài hội trường phục vụ cho đại hội. Đối với hệ thống văn kiện, đến giờ phút này thì chúng tôi cũng cơ bản hoàn thành được các đề mục cũng như là các mục chi tiết các văn bản điều hành từ khâu chuẩn bị đại hội cho đến bầu ban chấp hành, bầu đoàn đại biểu đi dự cấp trên là đã có văn bản điều hành chi tiết.
Bên cạnh công tác chuẩn bị về nhân sự, văn kiện đại hội, những mặt công tác liên quan đến chuẩn bị cho đại hội cũng đang được gấp rút thực hiện. Để tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân chào mừng ngày hội lớn, Đảng ủy xã Lâm Giang đã phát động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao đến từng chi bộ, thôn bản, khu dân cư nhằm phát huy dân chủ cơ sở, tạo niềm tin phấn khởi trong cán bộ đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Đồng chí Đào Văn Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang nói về vấn đề này như sau.
Cái công tác chuẩn bị về xây dựng cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đã cho tu sửa toàn bộ các công trình như hội trường đấy và các cái sân đấy và toàn bộ bàn ghế cũng như là các cái đồ dùng mà phục vụ cho đại hội, và đến nay cũng đã chuẩn bị đầy đủ thế, và chúng tôi đã phát động cái phong trào thi đua để chào mừng đại hội đảng thế, và những cái công trình phần việc đến nay đã hoàn thành để chào mừng đại hội đảng các cấp.
Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ xã, các cán bộ đảng viên, các thôn bản, cơ quan đơn vị trường học và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã thi đua thực hiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực. Nổi bật là một số công trình xây dựng nhà văn hóa thôn, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, cổng trường, trồng các tuyến đường hoa, lắp thêm các bóng điện thắp sáng đường quê. bà Đinh Thị Tuyến, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Khe Bút, xã Lâm Giang nói.
Để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng xã Lâm Giang nhiệm kỳ 2020-2025, thì chi bộ thôn Khe Bút chúng tôi đã phát động phong trào phát triển kinh tế như là trồng rừng, trồng cấy vụ đông xuân, phòng chống rét cho trâu bò. Ngoài ra chúng tôi còn có những hoạt động như là vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải đúng nơi quy định thường xuyên. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã kéo được 3.000 mét đường dây điện thắp sáng làng quê và được 1.500 mét đường hoa. Bên cạnh đó chúng tôi còn tham gia những phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
Ông Nguyễn Trọng Hiệp, hiệu trưởng trường tiểu học Lâm Giang cho biết thêm.
Đối với trường tiểu học Lâm Giang, trong những năm qua với cổng trường rất là chật hẹp và cái công tác an toàn của các em học sinh cũng như là các bậc phụ huynh nó mất an toàn trong mỗi giờ tan trường giữa buổi trưa và buổi chiều. Xuất phát từ cái đặc thù đó, chi bộ nhà trường cũng đã đăng ký với Đảng bộ xã Lâm Giang là xây dựng một công trình, đó là cổng trường an toàn. Và phần việc đến hôm nay thì nhà trường chúng tôi đã tiến hành tổ chức san gạt mặt bằng và tôn tạo cái khuôn viên ở ngoài cổng trường để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Đại hội Đảng bộ xã Lâm Giang nhiệm kỳ 2020-2025.
Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Lâm Giang chỉ đạo lực lượng công an và ban chỉ huy quân sự xã tổ chức lên kế hoạch và phối hợp thực hiện tuần tra kiểm soát, thường xuyên nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn để đại hội được diễn ra an toàn thuận lợi. Thượng úy Tạ Anh Tuấn, trưởng công an xã Lâm Giang nói:
để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ xã Lâm Giang lần thứ 20, công an xã Lâm Giang đã tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch theo dõi tổng hợp tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tổ chức đại hội, chủ động nắm chương trình, kế hoạch, kịp thời trao đổi với các đội nghiệp vụ công an huyện để chủ động triển khai kế hoạch công tác. Lực lượng công an tổ chức thường trực 24/24, tổ chức phân công lực lượng bảo vệ đại hội, phối hợp với lực lượng quân sự xã bảo vệ địa điểm diễn ra đại hội, xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng phương tiện hướng dẫn điều khiển giao thông và sắp xếp phương tiện tại nơi diễn ra các hoạt động và chương trình đại hội, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau đại hội.
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lâm Giang lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 2 năm 2020. Với sự chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy xã và chỉ đạo sát sao của huyện ủy Văn Yên, tin tưởng đại hội điểm Đảng bộ xã Lâm Giang sẽ thành công tốt đẹp, rút được nhiều bài học quý và kinh nghiệm hay cho các đảng bộ cơ sở của huyện. Đây cũng là tiền đề quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí trưởng công an, phó trưởng công an các xã thị trấn thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Công an xã được xác định là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Việc bố trí tăng cường lực lượng công an chính quy xuống xã đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở là một yêu cầu mang tính tất yếu và khách quan. Khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng lực lượng công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Đến nay, huyện Lục Yên đang tích cực triển khai xây dựng các phương án tại một số xã theo đúng yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vướng mắc về thời gian đóng bảo hiểm, thời gian công tác và việc sắp xếp bố trí công tác mới cho một số đồng chí hiện đang là trưởng công an, phó trưởng công an các xã thị trấn. Để việc triển khai có hiệu quả, lãnh đạo huyện Lục Yên yêu cầu lãnh đạo các xã có trách nhiệm trong việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chủ trương này, xem xét lại phương án nhân sự để có điều chỉnh phù hợp nhất.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 2, trên các trang mạng xã hội xuất hiện văn bản của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về việc cho học sinh nghỉ học đến tháng 3 năm 2020 để phòng chống dịch COVID-19. Vậy đây là thông tin chính thống hay giả mạo? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc phỏng vấn với bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái để quý vị hiểu rõ hơn về thông tin này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, là sáng ngày 18 tháng 2 trên các mạng xã hội thì xuất hiện cái văn bản về việc cho học sinh nghỉ học để đến hết tháng 3 năm 2020 để phòng chống dịch COVID-19. Vậy thì cái văn bản này thực hư như nào thưa bà?
Hiện nay trên mạng xã hội đã đăng hình ảnh công văn số 311 ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho học sinh, sinh viên, trẻ mầm non nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể là đã thay thời gian nghỉ học là đến hết tháng 3 năm 2020. Sở Giáo dục Đào tạo khẳng định đây là văn bản giả mạo, sai sự thật. Hiện nay, việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn được thực hiện theo công văn 311 ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và thời gian nghỉ học, tạm nghỉ học là đến hết tháng 2 năm 2020.
Trước cái văn bản giả mạo công văn 311 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục, các bậc phụ huynh như thế nào thưa bà?
Trước cái thông tin giả mạo thì Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị là các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái, các bậc phụ huynh học sinh cần cảnh giác trước các thông tin giả mạo và cần nắm bắt thật rõ thời gian cho học sinh nghỉ học theo quy định và không chia sẻ những thông tin không có nguồn chính thống và không được kiểm chứng. Và qua đây thì Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị Công an tỉnh Yên Bái, Sở Thông tin Truyền thông cần điều tra, xác minh và xử lý nghiêm cái đối tượng đã đăng thông tin giả mạo trên mạng xã hội.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái đã trao hơn 2.340 suất quà Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 880 triệu đồng, giúp đỡ 94 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Các hoạt động trợ giúp nhân đạo từ thiện khác với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác thanh thiếu niên tình nguyện, Chữ thập đỏ được duy trì và có hiệu quả. Tổ chức duy trì hòm quỹ từ thiện hỗ trợ sinh nghèo vượt khó, đã quyên góp ủng hộ được trên 50 triệu đồng. Trong năm, hội đã tổ chức tuyên truyền vận động trên 300 cán bộ, đoàn viên tham gia ngày hội hiến máu tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2018. Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2019.
Sau khi thống kê lập danh sách, Công an thành phố Yên Bái đã bố trí cán bộ đến tận nhà làm các thủ tục cấp đổi giấy chứng minh nhân dân cho người ốm đau, khuyết tật, già yếu. Từ tháng 9 năm 2019 đến nay, Công an thành phố Yên Bái đã phối hợp với lực lượng công an các xã phường đến tận nhà cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân cho 450 trường hợp người ốm đau, khuyết tật, già yếu. Đây là hoạt động thường xuyên của Công an thành phố Yên Bái, qua đó giảm bớt chi phí và thời gian đi lại cho người dân, góp phần xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những tác động tới kinh tế, sự bùng phát dịch COVID-19 có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chính trị tại Trung Quốc. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 24 tháng 2, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ thảo luận về đề xuất trì hoãn kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13. Việc trì hoãn cuộc họp Quốc hội thường niên tại Trung Quốc là điều hiếm có. Trước tình hình dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến kế hoạch thăm Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 4. Theo số liệu mới nhất công bố ngày 18 tháng 2, số ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đã lên tới hơn 1.800 người, trong khi số trường hợp nhiễm bệnh vượt qua con số 73.000 người. Trong khi đó, người lao động ở Bắc Kinh đang tìm cách giải quyết tình trạng thiếu khẩu trang y tế bằng cách hối thúc chính quyền gấp rút xây dựng một nhà máy sản xuất khẩu trang. Trong một diễn biến mới, căn cứ vào kết quả thử nghiệm lâm sàng của hơn 100 bệnh nhân, các chuyên gia Trung Quốc ngày 17 tháng 2 đã xác nhận một loại thuốc chống sốt rét có hiệu quả chữa trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ngày 17 tháng 2, Bộ Y tế Nhật Bản đã xác nhận thêm 99 trường hợp nhiễm trùng mới của virus corona trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Yokohama, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên du thuyền này là 454 người. Trong số 99 ca nhiễm mới có 70 người không xuất hiện triệu chứng gì. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Nhật Bản và công ty điều hành tàu Diamond Princess để đối phó với sự bùng phát dịch bệnh tại đây. Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, bà Swin Vibrian, chuyên gia của WHO cho biết tổ chức này đang nỗ lực tập trung vào mục tiêu khống chế virus không để lây lan. Trong một diễn biến mới, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản ngày 18 tháng 2 cho biết, những người trên du thuyền Diamond Princess có xét nghiệm âm tính với COVID-19 sẽ có thể rời tàu từ ngày 19 tháng 2. Chiều ngày 18 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc điều chuyên cơ tổng thống để sơ tán 4 công dân nước này và bạn đời người Nhật Bản của một số người trong số họ đang mắc kẹt trên tàu du lịch. Australia, Hồng Kông và Canada cũng có kế hoạch sơ tán hàng trăm công dân trên tàu cách ly ở Nhật Bản. Ngày 17 tháng 2, quân đội Syria tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn các thị trấn ở khu vực đông bắc của tỉnh Aleppo. Theo truyền thông Syria, binh sĩ chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn các thị trấn ở khu vực đông bắc sau khi đẩy lùi lực lượng phiến quân khỏi tuyến đường cao tốc quan trọng M5 nối Aleppo với thủ đô Damascus. Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Syria cho biết nhiều khả năng sân bay quốc tế Aleppo đóng cửa, từ năm 2012 sẽ có thể mở cửa trở lại trong tuần này. Ngày 17 tháng 2, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Syria đã chúc mừng chiến thắng của lực lượng quân đội Syria, đồng thời khẳng định việc giải phóng này đồng nghĩa với việc phiến quân đã bại trận và xung đột ở Syria đang sắp kết thúc. Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Anh David Frost khẳng định chính phủ Anh sẽ không cam kết tuân theo các luật lệ thương mại của EU. Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Anh David Frost tuyên bố tại Bruxelles rằng Vương quốc Anh sẽ không đi theo các luật lệ thương mại của EU và sẽ tự xây dựng các luật lệ của mình sau khi nước Anh rời khỏi EU. Theo ông Frost, sau khi rời EU, Vương quốc Anh sẽ là một quốc gia độc lập có quyền tự xây dựng các luật lệ cho mình và sẽ không có ý nghĩa gì nếu Anh đã ra khỏi EU mà vẫn phải gắn chặt với các luật lệ của khối này. Đây có thể xem là lời từ chối từ phía chính phủ Anh về một thỏa thuận thương mại với EU theo mô hình Canada, tức là đòi hỏi phía Anh phải tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, lao động hay trợ cấp chính phủ giống EU. Đây vốn là yêu cầu từ phía EU vì khối này lo ngại sau khi rời EU, Vương quốc Anh có thể sẽ hạ thấp các tiêu chuẩn để nâng sức hút đầu tư nước ngoài và cạnh tranh với châu Âu ở ngay cửa ngõ của khối này. Kinh tế của hầu hết các nước Đông Nam Á đang hứng chịu tác động từ tranh cãi thương mại Mỹ-Trung khi tăng trưởng GDP của các nước trong khu vực đều sụt giảm. Cụ thể, Singapore năm 2019 chỉ đạt mức tăng trưởng 0,7%, trong khi tăng trưởng của Thái Lan cũng ở mức thấp trong vòng 5 năm qua với tỷ lệ 2,4%. Indonesia đạt 5,02%, mức thấp nhất trong 4 năm qua. Việt Nam được ca ngợi vì nỗ lực phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng đạt 7,02%. Trong khi đó, ngành du lịch trong khu vực này đang chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh virus COVID-19, trong khi các ngành sản xuất cũng đình trệ vì nhiều hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc phải ngừng lại.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thi đấu áp đảo đối thủ nhưng Chelsea đã phải nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà khi đón tiếp Manchester United tại vòng 26 ngoại hạng Anh. Phút 45, đội khách bất ngờ đổi phương án tấn công và ngay lập tức mang lại hiệu quả. Từ quả tạt của Wan-Bissaka, Martial đã đánh đầu tung lưới Chelsea. Sang hiệp 2, Manchester United tiếp tục lối chơi phòng ngự chủ động, trong khi Chelsea gây sức ép nhiều hơn. Phút 56, Zouma đưa được bóng vào lưới De Gea, song VAR đã từ chối bàn thắng này do trước đó Azpilicueta đã đẩy ngã cầu thủ Man United. Chỉ mấy phút sau, Maguire đánh đầu ghi bàn sau quả đá phạt góc để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Sau bàn thua thứ hai, huấn luyện viên Lampard rút Batshuayi ra nghỉ thay bằng Guido. Tiền đạo người Pháp chỉ cần cú dứt điểm đầu tiên để làm tung mảnh lưới Manchester United ở phút 77. Tuy nhiên VAR một lần nữa vào cuộc và tước đi bàn thắng của đội chủ nhà vì lỗi việt vị. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại. 2-0 nghiêng về Manchester United là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Frank Lampard đã phàn nàn về việc trọng tài chính không rút thẻ đỏ với Maguire khi đạp vào chỗ kín của Batshuayi. Theo ông, đây là bước ngoặt khiến Chelsea thua Man United ở ngoại hạng Anh tối 17 tháng 2. Huấn luyện viên Frank Lampard phát biểu, Maguire đáng ra phải bị phạt thẻ đỏ, tình huống ấy rõ ràng. Quyết định của trọng tài trong tình huống ấy đã thay đổi trận đấu. Phút 21, sau pha tranh chấp, cả Maguire lẫn Batshuayi đều bị mất đà, văng ra ngoài đường biên. Trung vệ Man United đã ngã xuống đất và trong lúc đó tung chân phải đá trúng chỗ kín của Batshuayi khi tiền đạo Chelsea đang ngã theo. Bên cạnh tình huống liên quan tới Maguire, huấn luyện viên Lampard còn bức xúc với hai quyết định khác của trọng tài khi từ chối công nhận hai pha làm bàn khác của Chelsea theo tư vấn của tổ VAR. Ở một trận đấu muộn vòng 24 Serie A, bàn thắng duy nhất của Ante Rebic đã giúp đội chủ nhà AC Milan giành trọn 3 điểm trước Torino. Dù thi đấu trên sân nhà nhưng đội khách Torino mới là những người có cơ hội đầu tiên ở trận đấu này. Thế nhưng Bergwijn lại dứt điểm quá thiếu chính xác ở một vị trí vô cùng thuận lợi. Cũng chính cầu thủ này sau đó có pha xử lý rườm rà để rồi mất bóng. Kết quả là AC Milan có một tình huống phản công và Rebic đã mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo này cho AC Milan trong năm 2020 và mang tới lợi thế lớn cho đội chủ nhà. Chung cuộc, AC Milan giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đây là một chiến thắng mang nhiều ý nghĩa bởi giúp thầy trò huấn luyện viên Pioli có được 35 điểm và lúc này chỉ còn kém vị trí thứ 5 của AS Roma có 4 điểm nữa mà thôi. Ở môn quần vợt, hôm qua cựu số 1 thế giới Kim Clijsters đã chính thức đánh dấu sự trở lại sau 8 năm vắng bóng bằng trận đấu với Garmin Muguruza trong khuôn khổ giải Dubai Duty Free Championship. Kim Clijsters tham dự Dubai Duty Free Championship bằng suất đặc cách vào tuần trước cô đã lập luyện cùng đội tuyển quần vợt nữ Bỉ để lấy lại cảm giác thi đấu. Tuy nhiên có vẻ như việc nghỉ quá lâu khiến Kleiter chưa thể bắt nhịp với các trận đấu đỉnh cao. Kết quả cô đã phải gác vợt sau 2 set trước Maguruza, tỷ số lần lượt là 6-2 và 7-6.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 2, khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, sáng có mùa nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, không mưa, sáng có mùa nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, sáng có mùa nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.